Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh Nguồn Sống đến với quý vị sẽ có các tiết mục như sau. Mở đầu là giờ thờ phượng, suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng nhau suy niệm lời Chúa trong Thánh Kinh. Và hôm nay, nhân dịp kỷ niệm Chúa Giêsu phục sinh, chúng tôi mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa phục sinh.
Chúng cho chuyện suốt lối đường đời, tâm tôi vui mừng thơ thái. Ngài sống, Chúa sống, Ngài sống, Chúa sống, để bàn sự sống vinh phương. Nếu mọi chứng cớ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa
sáng Chủ nhật, lúc trời còn mờ mờ, Mary Magdalene đến viếng mộ Chúa. Thấy tảng đá lấp cửa mộ đã lăn qua một bên, cô chạy đi tìm Simon Phêrô và môn đồ Chúa yêu báo tin. Người ta đã dời thi hài Chúa khỏi mộ, không biết để tại đâu. Phêrô và môn đệ kia liền chạy đến mộ. Môn đệ kia chạy nhanh hơn, đến mộ trước, cúi xuống nhìn vào mộ. Thấy vải liệm nhưng không dám vào. Simon Phêrô đến sau, bước vào trong mộ. Thấy vải liệm còn đó, tấm khăn trùm đầu thì cuốn lại để một bên, không nằm chung với vải liệm. Môn đệ kia cũng theo vào, quan sát và tin Mary nói đúng. Vì đến lúc ấy, các môn đệ chưa hiểu lời Thánh Kinh nói Chúa sẽ sống lại. Hai môn đệ trở về nhà. Nhưng Mary đứng bên mộ mà khóc, nước mắt đầm đìa. Cô cúi xuống nhìn trong mộ. Thấy hai thiên sứ mặc áo trắng, một vị ngồi đằng đầu, một vị ngồi đằng chân, nơi Chúa Giê-xu đã nằm. Hai thiên sứ hỏi, sao cô khóc? Cô đáp, người ta dời thi hài Chúa tôi đi mất, không biết để tại đâu. Nói xong, cô quay nhìn lại, thấy có người đứng sau lưng. Đó là Chúa Giê-xu mà cô không nhận ra. Chúa hỏi, tại sao cô khóc? Cô tìm ai? Cô tưởng là người làm vườn, nên dò hỏi. Bác có đem thi hài Chúa đi đâu? Bác làm ơn cho biết để tôi đem về. Chúa gọi, Mary. Cô xoay hẳn người lại, mừng rỡ kêu lên, thưa Chúa. Chúa bảo, đừng cầm giữ ta, vì ta chưa lên cùng cha, nhưng hãy đi tìm các anh em ta, nói cho họ biết ta lên cùng cha ta, cũng là cha các con, cùng Thượng Đế ta, cũng là Thượng Đế các con. Mary Magdalene đi báo tin cho các môn đệ khác biết cô vừa gặp Chúa và thuật lại mọi điều Ngài dạy. Ngay tối hôm ấy, các môn đệ họp mặt với nhau, cửa phòng đóng thật chặt vì họ sợ người Do Thái. Thình lình Chúa Giê-xu đến, đứng giữa phòng, chào mừng các môn đệ. Chúa đưa tay và sườn Ngài cho họ xem. Được gặp Chúa, các môn đệ vô cùng mừng rỡ. Hôm ấy, Thô-ma không có mặt lúc Chúa đến thăm. Các môn đệ kia báo tin, chúng tôi mới gặp Chúa. Nhưng Thô-ma đáp, nếu mắt tôi không thấy dấu đinh trên bàn tay Chúa, nếu ngón tay tôi không sờ vết thương, nếu bàn tay tôi không đặt vào sườn Chúa, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp trong nhà ấy. Thô-mai cũng có mặt. Cửa ngõ đều đóng chặt. Nhưng Chúa Giê-xu đến, đứng giữa phòng, chào mừng các môn đệ. Chúa bảo riêng Thô-mai, con hãy đặt ngón tay vào bàn tay ta, đặt bàn tay vào sườn ta. Đừng hoài nghi, nhưng hãy tin. Thô-mai thưa, lạy Chúa tôi và Thượng Đế tôi. Chúa Giê-xu nói tiếp, vì con thấy ta nên con tin. Phúc cho những người chưa thấy mà tin ta.
Chúa sống bên tôi. Hôm nay Chúa sống. Hôm nay Chúa sống bên tôi. Hôm nay Chúa sống với tôi. Giờ này sống bên tôi. Chúa thật là nhiệm sau Chúa sẽ tái lâm. Mai sau Chúa đến. Mai sau Chúa đến với tôi. Mai sau Chúa đến với tôi. Muôn đời đến với tôi. Chúa thật là
lạy Chúa Giêsu phục sinh, xin mời Ngài vào tâm hồn của chúng con. Mỗi người chúng con đang kỷ niệm sự phục sinh của Chúa. Tuy nhiên, có nhiều người chưa được tiếp nhận, chưa được mời Chúa làm chủ tâm hồn đời sống của mình. Chúng con cầu xin Chúa ban cho anh em chị em chúng con trong ngày hôm nay có dịp đến với Chúa để nhận Ngài vào lòng mình, làm chủ trong đời sống mình. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đã hy sinh cho mỗi chúng con. Chúa đã thay thế chúng con chịu tử hình trên thập giá. Chúa đã đắc thắng tử thần, Chúa đã sống lại. Và Chúa đang ở đây, Chúa đang nghe những lời cầu xin của chúng con, cũng như Chúa đang nhìn thấy mỗi anh chị em chúng con đang lắng nghe lời Chúa. Chúng con cầu xin ơn lành của Chúa đến với mỗi người. Xin tình thương của Chúa xui dục mỗi tâm hồn chúng con, cho chúng con hết lòng yêu Chúa càng hơn, cho chúng con có thể sống cho Chúa trong cõi đời này một cách đắc thắng tội ác, đắc thắng những thói hư tật xấu, và hy vọng một ngày kia sẽ được gặp Chúa trên cõi vĩnh hằng. Chúng con cầu xin Chúa đến với chúng con trong mùa phục sinh này, cho mỗi chúng con được một cuộc sống tươi mới, thoát khỏi sự sống tầm thường, hướng về Chúa một cách vẹn toàn để cho cuộc đời của chúng con thêm nhiều hạnh phúc. Chúng con cầu xin nhân danh Chúa Cứu Thế Giêsu phục sinh. Amen.
Người trên đất cùng dâng tiếng hát. Thiên sứ reo vui tung ngợi. Alleluia.
chung tiếng hát. Coi chết phục sinh đắc thắng, Alleluia, truyền sức sống cho muôn ngàn đời, Alleluia, mừng vua sống lại đây.
Trong công vụ các sứ đồ, chương 1, Luca viết: Sau khi chịu đau đớn rồi, thì trước mặt các sứ đồ, Chúa Giêsu lấy nhiều bằng cớ tỏ ra mình là sống, và hiện đến với các sứ đồ trong 40 ngày, dạy bảo về những điều liên quan đến nước Đức Chúa Trời. Chúa dạy: Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con, thì các con sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, toàn xứ Giu-đê, xứ Samari cho đến cùng trái đất. Ngài nói bấy nhiêu lời rồi thì được cất lên trong lúc các người đó nhìn xem Ngài. Có một đám mây tiếp Ngài khuất đi không thấy nữa. Đó là phần kỹ thuật của tác giả Luca. Các sứ đồ và môn đệ của Chúa được đánh thức tâm linh khi Thánh Linh giáng xuống trên họ. Điều đó đã hiển nhiên, nhưng kinh nghiệm đi trước việc Chúa Thánh Linh đến với họ rất quan trọng. Đó là việc Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, hiện ra, gặp gỡ, chuyện trò với họ trong suốt 40 ngày. Chúa Giêsu lúc ấy cho họ thấy đôi chút về cõi đời bên kia, cõi đời vĩnh hằng. Chúa Giêsu trở lại với họ bằng thân xác của cõi vĩnh hằng bên kia, là cõi sau khi ta lìa đời sẽ bước vào. Có bao giờ bạn đặt câu hỏi là tại sao Chúa Giêsu trở lại sinh hoạt với các môn đệ của Ngài sau khi Chúa phục sinh không? Chúa phục sinh và về thẳng cõi trời cũng được chứ. Chúa Giêsu trở lại sống 40 ngày với các môn đệ để cho mọi người có được một cái nhìn thoáng vào phía bên kia của cõi chết. Một trong những nan đề của chúng ta là chúng ta có xu hướng quá nhiều về mặt đất, về cõi hiện tại và sống không có một ý thức nào về cõi bên kia, là cõi đời sau khi ta nằm xuống. Khi trở về mặt đất sau khi phục sinh, Chúa Giêsu minh chứng rằng có cõi bên kia thật. Chúa cho con người hay rằng cõi bên kia không phải là thần thoại mà là có thật. Nhờ cuộc phục sinh chúng ta biết chắc mình sẽ vào cõi đó chứ không phải là chết là hết. Khi ta bắt đầu tin rằng cõi bên kia có thật, thì ta cũng sẽ có thái độ sống bên này khác đi. Đây cũng là nhận định thúc đẩy các môn đệ của Chúa vào trần gian truyền giáo, vì họ thực sự đã gặp cõi bên kia. Làm sao một người như Ê-tiên có được sức mạnh trong khi bị hành hình bằng ném đá? Vì Ê-tiên đã nhìn lên trời và thấy cõi bên kia. Điều gì đã thay đổi Phao-lô từ một con người hung hăng chỉ muốn tiêu diệt những người mang danh Giê-xu và truyền giao sự sống lại của người? Điều gì đã làm cho Phao-lô can đảm chịu khổ vì danh Giê-xu mặc dù bị tù và bị hãm hại nhiều lần? Phao-lô đã thấy và tin vào cõi bên kia. Phao-lô từng viết cho các tín hữu tại Philip rằng: Nhưng chúng ta là công dân trên trời. ấy là từ nơi đó mà chúng ta trông đợi cứu Chúa mình là Chúa cứu thế Giê-xu. Toàn thể kinh Tân Ước tập trung vào cõi bên kia. Khi nào chúng ta nắm vững được ý nghĩa đó, cuộc sống của chúng ta ở cõi bên này cũng sẽ biến đổi. Dù rằng ngày nay có lẽ chúng ta không thấy người ta nói nhiều về cõi bên kia, nhưng chính việc gặp gỡ trực tiếp với cõi bên kia mà thái độ các môn đệ thay đổi hẳn sau kinh nghiệm với Chúa phục sinh. Cuộc xuất hiện của Chúa cứu thế Giê-xu sau khi Chúa phục sinh dạy chúng ta nhiều điều về chính cuộc phục sinh của chúng ta. Thứ nhất là thân thể phục sinh của Chúa Giê-xu chứng minh rằng chúng ta vẫn có cá tính ở bên kia cõi đời. Vì sau khi phục sinh, Chúa cứu thế vẫn được người ta nhận ra như một người. Nữ môn đệ Mary nhận ra tiếng nói của Chúa khi Ngài gọi đích danh cô ấy và đáp: "Thưa Thầy." Hai môn đệ trên đường về làng Emmaus nhận diện Chúa khi Chúa hành động. Họ cảm thấy lòng nóng nảy khi Chúa dạy họ, nhưng họ nhận ra Chúa thật rõ ràng khi Chúa đưa đôi tay có dấu đóng đinh ra mà bẻ bánh. Một vài cuộc xuất hiện của Chúa sau khi phục sinh còn có những phép lạ siêu nhiên nữa, như Chúa hiện ra cho các môn đệ thấy ngay giữa căn phòng đóng cửa kín. Như thế thì qua bên kia, chúng ta không trở thành những hồn ma không có thể chất, nhưng chúng ta có con người xác định với các khả năng khác thường mà thôi. Khi qua bên kia, chúng ta không còn nặng nợ với tội lỗi, cũng không phải tranh đấu hay có những căng thẳng nữa, vì chúng ta sẽ giống như Chúa. Thứ hai, không những chúng ta có cá tính rõ rệt, nhưng chúng ta còn có một nơi ở nữa. Chúa phục sinh thăng thiên, nhưng sẽ trở lại y như cách các môn đệ nhìn thấy Chúa lúc Chúa lên trời. Có lẽ lúc ấy các môn đệ nhớ lại lời Chúa nói với họ: "Lòng các con đừng bối rối và sợ hãi. Ta đi sắm sẵn cho các con một chỗ ở. Khi ta đi và sắm sẵn rồi, ta sẽ trở lại, đưa các con đi với ta. Để cho ta ở đâu thì các con cũng ở đó." Có người tưởng tượng rằng cuộc sống ở cõi bên kia sẽ rất nhàm chán. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng quan niệm như thế là quan niệm thuộc về cõi bên này, giới hạn về thời gian và không gian. Chúa không tạo ra chúng ta đưa vào một cuộc sống nào buồn tẻ đâu. Phaolô dạy: "Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Chúa cứu thế là điều tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em." Phaolô nói rằng ở cõi bên kia tốt hơn. Phaolô không nói gì thêm, nhưng có nghĩa là không buồn chán như ở trên đất đâu. Cõi bên kia chắc chắn là thích thú hơn nhiều. Thứ ba, ở cõi bên kia chúng ta sẽ được Chúa xác nhận lòng trung tín của chúng ta. Có người thắc mắc không hiểu Mão Triều Thiên mà Chúa hứa có thật hay không, và nếu có thật thì sẽ như thế nào. Người khác muốn biết phần thưởng tương lai có tương xứng với cuộc phục vụ hăng say hiện nay của họ hay không. Một điều chúng ta biết chắc là Chúa sẽ đánh giá cuộc đời chúng ta bằng tính trung tín cho đến cuối cùng, hay là không bỏ cuộc. Bạn vẫn còn tin Chúa, không vì hoàn cảnh mà bỏ cuộc. Bạn sẽ vào cõi bên kia và lãnh thưởng xứng đáng. Tất nhiên, không phải là phần thưởng có thể hư hỏng như bất cứ phần thưởng nào trên đời này. Thứ tư, tại cõi bên kia chúng ta sẽ gặp lại các bè bạn trong Chúa của mình, nhất là những người mà ta đã giúp họ vào đó trước. Chúa Giê-xu dạy: "Ta khuyên các con phải biết dùng của cải trần gian làm việc nghĩa, để khi tiền của hết, các con được tiếp vào nhà trên trời." Hãy nghĩ đến việc đầu tư thì giờ của cải, việc nghĩa để giúp người khác tìm đến Chúa Giê-xu, tin nhận Ngài và được nhận vào cõi bên kia trên trời. Nếu như người ấy vào trước, chắc chắn sẽ ra đón mừng ta. Không biết chúng ta hiện nay đã có bao nhiêu người chờ mình như thế rồi. Thứ năm, tại cõi bên kia chúng ta sẽ cùng với Chúa quản trị. Phaolô viết: "Này là lời chân thật, nếu chúng ta chịu khổ, chịu chết với Chúa, sẽ được sống lại với Ngài. Nếu chúng ta chịu đựng mọi thử thách, sẽ được cùng Chúa quản trị. Nếu chúng ta chối Chúa, Ngài cũng sẽ chối chúng ta." Răng thêm: "Họ sẽ cai trị đời đời." Khi nào chúng ta nhận thức về hiện thực của cõi bên kia, chúng ta sẽ thấy thái độ của mình đối với cõi bên này thay đổi. dù rằng không có phần thưởng nào hay không có bè bạn chờ đợi đi nữa, không được cùng Chúa quản trị, thì thực sự về cõi bên kia không thôi cũng đã đủ khiến ta sắp xếp lại mọi việc thuộc về cõi bên này. Khi nhìn vào cõi vĩnh hằng, chúng ta sẽ có những lựa chọn mới về cách sử dụng thời gian, tiền bạc và tài năng. Chúng ta có thể lựa chọn giữa thoải mái và tiện lợi. Nếu Chúa kêu gọi tôi sẽ phải tính đến việc có hy sinh phục vụ Chúa hay không. Cho đến khi nào chúng ta có nhận thức đúng về cõi bên kia và biết rằng mình sẽ bỏ lại tất cả để vào cõi ấy, thì chúng ta mới không còn bám víu lấy những gì mình có trong cõi tạm này. Mặt khác, sử dụng những gì mình có bây giờ cho mục đích cõi bên kia chính là đầu tư khôn ngoan nhất, vì cuộc đầu tư ấy không bao giờ thiệt hại. Chúa có lẽ không cần phải trở lại mặt đất sau khi phục sinh, vì Ngài có thể chứng minh cuộc phục sinh bằng nhiều cách khác, nhưng Chúa đã trở lại với thân xác của cõi bên kia. Và rồi trước mắt mọi người, Chúa trở về cõi bên kia. Sau khi Chúa khuất dạng, các môn đệ vẫn còn ngóng nhìn. Họ thật sự đã nhìn thấy cõi bên kia. Ngày nay cũng vậy. Chúa phục sinh không phải là một huyền thoại, nhưng là bằng chứng về cõi bên kia có thật. Và mỗi chúng ta cần ý thức như vậy để hành trình vào cõi bên kia được chuẩn bị cẩn thận. Và thái độ sống trên mặt đất này được chính xác hơn. Cầu Chúa trong mùa phục sinh này cho bạn ý thức được cõi bên kia mà chính Chúa phục sinh đã cho môn đệ của Ngài nhìn thấy.
Hôm nay Chúa oai quyền phục sinh, anh em hãy ca ngợi tôn vinh, dâng lên Chúa ca thần hồn thân, đừng nên để ý riêng dư phần, vì tội nhân Ngài đành tuôn huyết thay ta hiến trọn thân cao khiết. Hãy lên mừng Chúa sống lại, Ngài sống đem nguồn phước cho đời.
Quyền xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa cứu thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Chúa Cha mau đến, ý muôn Cha được nên trên đất như miền trời. Xin Cha nuôi dưỡng chúng con, ban thức ăn mỗi ngày, cho đời luôn thắm tươi. Xin Cha tha lỗi chúng con, như chúng con tha người chúng con, xin chớ để chúng con bị cám dỗ, nhưng cứu cho chúng con khỏi gian ác, vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng. Amen. Vì ngôi nước uy quyền vinh hiển đều thuộc nơi Cha đời đời vô cùng.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.